Tại vì sao phải siêu độ thay cho người đã mất? Sự việc này là hiện tượng rất phổ biến trong nhà Phật, cũng có thể nói trong thời đại của chúng ta hiện nay, đây là đối tượng làm việc chủ yếu trong Phật giáo, là dạy người đang sống. Còn Phật giáo ngày nay là độ người đã chết. Cho nên người thông thường trong xã hội cho là Phật giáo mê tín, cho rằng Phật giáo là tôn giáo cấp thấp, nên tích cực bài trừ. Thế nhưng Phật giáo đích thực không phải là siêu độ cho người đã chết. Các vị xem xét tỉ mỉ kinh luận Đại Tiểu Thừa thì sẽ hiểu rõ thôi. Trong nhà Phật việc siêu độ thế này, khi tôi mới học Phật cũng có nghi hoặc như vậy. Năm đó khi Pháp Sư Đạo An còn tại thế, Ngài tổ chức Đại Chuyên Phật Học giảng tọa. Tôi dạy học trong sự kiện tọa đàm này, vì vậy rất gần gũi với lão nhân gia. Tôi thỉnh giáo với Ngài về vấn đề này, về khởi nguồn của siêu độ. Do chúng ta thấy trong kinh điển, Thế Tôn khi còn tại thế không có việc này. Thời kỳ đầu của Phật giáo truyền đến Trung Quốc cũng không thấy có ghi chép về việc này. Tại vì sao lại phát sinh có sự việc thế này? Tại vì sao diễn biến đến tình trạng ngày nay như vậy? Lão nhân gia trả lời rất hay. Ngài nói khởi nguồn của việc siêu độ có lẽ bắt đầu từ thời kỳ Đường Minh Hoàng. Chúng ta biết trong giai đoạn lịch sử này, thời đại đó vì ông sủng ái Dương Quý Phi, dẫn đến sự bất mãn của triều đình và dân chúng, dẫn đến sự kiện An Sử Chi Loạn đã nổi tiếng trong lịch sử. Sự kiện động loạn này gây nguy cơ gần như đến toàn thể quốc gia dân tộc. Nhờ có sự giúp đỡ của Quách Tử Nghi, đây là một vị đại tướng đương thời, ông đã bình định được cuộc động loạn này. Trong lần động loạn này, quân lính và dân thường bị chết rất nhiều. Cho nên sau khi bình định động loạn xong, thì triều đình ở mỗi một chiến trường chủ chốt xây dựng một ngôi chùa. Tên chùa được gọi là Khai Nguyên Tự. Thời đại của Đường Minh Hoàng, niên hiệu của ông gọi là Khai Nguyên, cho nên dùng Khai Nguyên để đặt tên cho chùa, rồi mời cao tăng đại đức tụng kinh bái sám để mà truy điệu cho những quân dân đã tử nạn này. Hay nói cách khác, đây là một lễ truy điệu pháp hội siêu độ mà quốc gia tổ chức. Khi quốc gia làm như vậy thì người dân cũng học làm theo. Cho nên trong dân gian có người già qua đời rồi thì cũng mời pháp sư đến làm Phật sự siêu độ. Từ đó có tiếp diễn cho đến sau này. Vào thời kỳ đó, việc làm thế này không nhiều, tình hình như vậy rất ít có. Công việc chủ yếu của tự viện chùa chiền vẫn là giảng kinh dạy học, giống như trường học vậy. Cho nên việc siêu độ cũng là việc truy điệu thế này, là sự việc không thường thấy. Một năm có 2 đến 3 lần như vậy. Sau khi chúng tôi hiểu rõ đạo lý này, nên tôi xây dựng một đạo tràng ở Đài Bắc, tên là Thư Viện Nghe Nhìn của Phật Giáo. Hàng năm chúng tôi tổ chức 3 lần Pháp Hội Siêu Độ. Lần thứ nhất là vào tiết Thanh Minh, chúng tôi siêu độ đều là Tế Tổ. Pháp Hội Siêu Độ Tế Tổ này chính là có ý nghĩa như Pháp Hội Tri Điệu. Lần thứ hai là vào dịp tiết Trung Nguyên, lần thứ ba là vào dịp tiết Đông Chí. Chúng tôi một năm chỉ có 3 lần Pháp Hội. 3 lần Pháp Hội này chúng tôi dùng phương pháp gì để tổ chức? Là dùng phương pháp Đả Phật Thất, dùng công đức niệm Phật của Phật Thất hồi hướng cho người đã mất. Chúng tôi là dùng phương pháp này. Sau khi kết thúc Phật Thất thì vào ngày cuối cùng chúng tôi tổ chức Tam Thời Hệ Niệm. Đối với phương thức này của chúng tôi, ngày nay có rất nhiều nơi đều làm theo cách này. Điều này rất tốt. Chúng ta thấy trong sách vở, Ấn Quang Đại Sư khi còn tại thế, niệm Phật đường của chùa Linh Nham Sơn không tổ chức Phật sự. Những đệ tử muốn siêu độ cho tổ tiên thân bằng quyến thuộc thì đều lập bài vị ở niệm Phật đường, không cầu siêu riêng cho họ, mà đều lấy công đức niệm Phật của đại chúng ở niệm Phật đường để hồi hướng. Cách làm này rất tốt, rất đáng để học tập, rất đáng để mở rộng. Cho nên các vị cần phải hiểu được là siêu độ cho người chết là ý nghĩa truy điệu, ý nghĩa tưởng niệm. Một vấn đề khác là khi siêu độ, tại vì sao lại tụng kinh? Ý nghĩa này so với lễ truy điệu của thế gian càng sâu sắc hơn. Lễ truy điệu của thế gian chỉ là kỷ niệm, hoài niệm một chút, khi buổi lễ qua rồi sẽ nhanh chóng quên. Cho nên đó chỉ là một hình thức tưởng nhớ, hồi ức kỷ niệm. Nhiều nhất là trong đại hội đó báo cáo những cống hiến của người này đối với xã hội khi còn tại thế trước đây. Họ đã làm được bao nhiêu việc tốt, rồi tuyên dương cho họ mà thôi. Thế nhưng trong Phật Pháp, ý nghĩa của việc tưởng niệm càng sâu sắc hơn. Niệm kinh văn, niệm danh hiệu của Phật Bồ Tát. Cái tưởng niệm thế này thì chúng ta có thể nói là có ý nghĩa trên thực chất. Chúng ta dùng cách gì để tưởng niệm người chết? Dùng cái gì để truy điệu? Đó là nhất định phải đoạn ác tu thiện, lấy công đức hành thiện chân thật của bản thân chúng ta để tưởng nhớ người đã mất. Điều này mới có ý nghĩa. Cho nên niệm kinh văn là trong kinh văn nhắc nhở chúng ta chiếu theo giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển mê thành ngộ, Phật Bồ Tát dạy chúng ta chuyển phàm thành thánh. Chúng ta lấy tâm hạnh chân thật như vậy để truy điệu người đã mất, ý nghĩa như vậy sẽ càng sâu sắc. Cho nên người xưa có một câu nói: thế gian hảo ngữ Phật thuyết tận. Câu nói này là thật, không sai chút nào. Thế gian hảo sự Phật tác tận. Chúng ta lấy việc học Phật để truy điệu người đã khuất, điều này có ý nghĩa trên thực chất. Thuật ngữ trong Phật Pháp gọi là chân thật công đức. Chân thật công đức dùng cách nói hiện nay để nói chính là ý nghĩa trên thực chất. Người chết biết chúng ta làm như vậy thì họ hoan hỷ, họ được an ủi. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Nếu như chúng ta làm được như lý như pháp thì người chết đạt được lợi ích không thể nghĩ bàn. Đạo lý này sâu sắc, không phải người thông thường có thể lý giải được. Những điều trên kinh điển nói đến, mọi người cho là thần thoại. Chuyện thần thoại cũng tốt, thế nhưng chính bản thân bạn cần đạt đến cảnh giới này thì bạn liền hiểu được tình hình thực tế. Bạn mới có thể lý giải chân tướng sự thật. Ngày nay chúng ta hiểu biết quá ít đối với chân tướng sự thật, hiểu sai đi rất nhiều, cho nên cần phải nâng cao cảnh giới của chính mình thì bạn mới có thể có nhận thức triệt để chân thật. Giống như trên kinh Địa Tạng nói đến Bà La Môn Nữ, các bạn xem, Bà La Môn Nữ siêu độ cho mẹ mình mà không mời pháp sư đến làm Phật sự, không mời người đến tụng kinh, mà dùng phương pháp gì để siêu độ cho mẹ mình vậy? Dùng sự hồi đầu chân thật của chính mình, đoạn ác tu thiện, sửa lỗi làm mới. Đây là điều chúng ta ngày nay gọi là chân thật sám hối. Dùng công đức này để tưởng niệm mẹ của mình, cô đã vì mẹ mình nên mới triệt để đoạn ác tu thiện, mới chân thật phá mê khai ngộ, nên mẹ của cô mới có thể từ địa ngục mà sanh lên cõi trời. Đạo lý trong điều này rất sâu sắc. Thế nhưng không phải là chúng ta không thể hiểu được, tư duy tỉ mỉ mà quan sát thì bạn sẽ hiểu thôi. Bạn xem Bà La Môn Nữ, nếu như không phải mẹ cô tạo tác đọa lạc vào đường ác thì cô nhất định không chịu chăm chỉ tu hành. Cho nên Bà La Môn Nữ, chúng ta trên kinh điển xem thấy công phu của cô là cảnh giới của A-La-Hán, thực sự đã chuyển phàm thành thánh rồi. Ai đã giúp đỡ cô đạt được cảnh giới này vậy? Chính là mẹ của cô. Do vì mẹ đã bị đọa lạc, cô chỉ muốn cứu mẹ nên không thể không thực sự sám hối, thực sự tu hành sửa lỗi. Cho nên cái duyên của mẹ cô thúc đẩy cô phải tu hành chứng quả. Cô lấy công đức tu hành chứng quả này, việc tốt này, làm vinh hiển cho mẹ của cô. Điều này các tôn giáo khác gọi là vinh hiển, trong Phật giáo gọi là hồi hướng. Hồi hướng cho mẹ mình nên mẹ cô mới có thể siêu sanh, từ địa ngục sanh đến trời Đao Lợi, không phải không có đạo lý. Người hiện nay chỉ biết làm theo khuôn mẫu này, nhưng nội dung thực chất lại không hiểu được, cho nên hiệu quả sẽ không lớn. Nếu nói không rõ ràng sẽ dẫn đến sự hiểu lầm của người khác. Nếu nói rõ ràng rồi, người khác sẽ vui mừng, người khác cũng sẽ làm theo, cũng sẽ học theo.
Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.